Kinh số 72 Phú Lan Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú Tỳ Gia Ly trong giảng đường Trùng Cát bên bờ ao Di Hầu. Bấy giờ có người ly xa tên là Mahanam, thường ngày hay du hành đến chỗ Đức Phật. Ly xa này bấy giờ tự nghĩ, nếu ta đến sớm chỗ Phật thì hiện giờ Đức Thế Tôn và các tỳ kheo quen biết của ta đều đang thiền tư. Bây giờ ta nên đến chỗ ngoại đạo A Kỳ Ti, nơi bảy cây Im La. Rồi ông đến chỗ ở của Phú Lan Na Ca Diếp này. Hiện Phú Lan Na Ca Diếp đang là thủ lãnh chúng ngoại đạo gồm 500 người, đang dây quanh trước sau, tiếng cười đùa huyên náo, bàn luận việc thế gian. Bấy giờ Ca Diếp từ xa nhìn thấy Ly Sa Mahanam đang đến, liền bảo các quyến thuộc của mình nên giữ yên tĩnh. Các ông nên giữ yên lặng. Đó là Ly Sa Mahanam, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, trong hàng đệ tử áo trắng của Sa Môn Cù Đàm ở Tỳ Gia Ly. Ông này là người thượng thủ, ông ta luôn thích sự tĩnh lặng và khen ngợi sự tĩnh lặng. Ông ta đến nơi nào mà đồ chúng tĩnh lặng. Vì thế, cho nên các ông hãy giữ yên lặng. Khi Mahanam đến chỗ đồ chúng Phú Lan Na, cùng với Phú Lan Na thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Mahanam hỏi Phú Lan Na rằng, tôi nghe Phú Lan Na nói pháp cho các đệ tử rằng, không có nhân, không có duyên cho sự cấu ý của chúng sanh. Không có nhân, không có duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Hiện thế gian đang truyền luận thuyết này. Ông nên xem xét lại, có phải đây là những lời hủy báng nhau của người ngoài hay người đời bày đặt ra? Đó là pháp hay phi pháp? Ông có cùng tranh luận với người đời, bị nạn vấn, bị chỉ trích không? Phú Lan Na Ca Diếp đáp, thật sự có luận thuyết này, chứ không phải là người đời hoa truyền. Tôi đã lập ra luận thuyết này, đó là luận như pháp. Tôi đã nói pháp này, tất cả đều thuận theo pháp. Không có người thế gian nào đến đây nạn vấn và chỉ trích. Vì sao, Mahanam, tôi thấy như vậy, nói như vậy. Không có nhân, không có duyên cho sự cấu uế của chúng sanh. Không có nhân, không có duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Mahanam nghe những gì Phú Lâu Na đã nói, lòng không vui thích. Ông chỉ trích, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. Ông đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, đem tất cả mọi chuyện đã bàn luận cùng Phú Lan Na trình hết lên Thế Tôn. Phật bảo Ly Sa Mahanam, đó là những lời nói không cân nhắc của Phú Lan Na, không đáng để ghi nhớ. Như vậy, Phú Lan Na là người ngu si, thiếu hiểu biết, không thiện xảo, khi chủ trương không nhân mà nói như vậy. Không có nhân, không có duyên cho sự cấu uế của chúng sanh. Không có nhân, không có duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Vì sao? Có nhân, có duyên chúng sanh có cấu uế. Có nhân, có duyên chúng sanh thanh tịnh. Mahanam, do nhân gì, duyên gì mà chúng sanh có cấu uế? Này Mahanam, nếu sắc chỉ một mực là khổ, không phải lạc, không phải tùy lạc, không được trưởng dưỡng bởi lạc, xa lìa lạc, thì chúng sanh đã không nhân đây mà sanh ra sự ái lạc đắm trước. Nhưng này Mahanam, sắc chẳng phải chỉ một mực là khổ, không phải lạc, mà nó tùy lạc, được trưởng dưỡng bởi lạc, chẳng xa lìa lạc, cho nên chúng sanh nhiễm đắm sắc. Do nhiễm đắm nên bị trói buộc, vì bị trói buộc nên có phiền não. Này Mahanam, nếu thọ tưởng hành thức chỉ một mực là khổ, không phải lạc, không phải tùy lạc, không được trưởng dưỡng bởi lạc, xa lìa lạc, thì chúng sanh đã không nhân đây mà sanh ra sự ái lạc đắm trước. Nhưng này Mahanam, vì thọ tưởng hành thức chẳng phải chỉ một mực là khổ, không phải lạc, mà nó tùy lạc, được trưởng dưỡng bởi lạc, chẳng xa lìa lạc, cho nên chúng sanh nhiễm đắm thọ tưởng hành thức. Vì đã bị nhiễm đắm nên bị trói buộc, vì bị trói buộc nên sanh ra phiền não. Đó gọi là có sự cấu úy của chúng sanh, là có nhân, có duyên. Mahanam, vì nhân gì, duyên gì mà chúng sanh thanh tịnh? Này Mahanam, nếu sắc chỉ một mực là lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải tùy khổ, chẳng phải trưởng dưỡng ưu khổ, xa lìa khổ, thì chúng sanh không nên nhân sắc này mà sanh ra nhàm chán xa lìa. Nhưng này Mahanam, vì sắc chẳng phải chỉ một mực là lạc, mà nó là khổ, tùy khổ, nuôi lớn sầu khổ, chẳng xa lìa khổ, cho nên chúng sanh đối với sắc sanh ra nhàm chán xa lìa. Vì nhàm chán nên không thích, vì không thích nên giải thoát. Này Mahanam, nếu thọ tưởng hành thức chỉ một mực là lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải tùy khổ, chẳng phải trưởng dưỡng ưu khổ, xa lìa khổ, thì chúng sanh không nên nhân nơi thọ tưởng hành thức mà sanh ra nhàm chán xa lìa. Nhưng này Mahanam, vì thọ tưởng hành thức chẳng phải chỉ một mực là lạc, mà nó là khổ, tùy khổ, nuôi lớn sầu khổ, chẳng xa lìa khổ, cho nên chúng sanh đối với sắc sanh ra nhàm chán xa lìa. Vì nhàm chán nên không thích, vì không thích nên giải thoát. Này Mahanam, đó gọi là sự thanh tịnh của chúng sanh là có nhân, có duyên. Khi Mahanam nghe những lời Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt: tri pháp cùng trọng đảm, giả nghệ quán dục tham, kinh sanh và lược thuyết, pháp ấn Phú Lan Na. Kinh số 73. Trúc Viên. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Chi Đề, tinh xá Trúc Viên. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Đa văn thánh đệ tử ở nơi cái gì mà thấy vô thường, khổ? Các tỳ kheo bạch Phật rằng: Thế Tôn là gốc Pháp, là con mắt của Pháp, là nơi nương tựa của Pháp. Quý xin vì chúng con mà nói. Sau khi nghe xong, các tỳ kheo sẽ y như những lời dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Đa văn thánh đệ tử ở nơi sắc thấy là vô thường, khổ. Ở nơi thọ tưởng hành thức thấy là vô thường, khổ. Tỳ kheo, sắc là thường hay là vô thường? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là vô thường. Tỳ kheo, vô thường là khổ phải không? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là khổ. Tỳ kheo, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, vậy thì là đa văn thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn không. Đối với thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Cho nên tỳ kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, chẳng khác ngã, chẳng ở trong nhau. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy mà nhàm chán sắc, nhàm chán thọ tưởng hành thức. Vì nhàm chán nên không còn thích, vì không thích nên được giải thoát. Vì đã được giải thoát cho nên biết rằng: Tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 74. Tỳ Gia Ly. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Tỳ Gia Ly trong giảng đường Trùng Cát, bên bờ ao Di Hầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Đa văn thánh đệ tử ở nơi cái gì thấy chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau, mà quán chính xác bình đẳng như vậy và tri kiến như thật. Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp. Cúi xin vì chúng con mà nói. Sau khi nghe xong, các tỳ kheo sẽ y như những lời dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Đa văn thánh đệ tử ở nơi sắc thí chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Đó gọi là quán chính xác như thật. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Phật bảo các tỳ kheo: Sắc là thường hay là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là vô thường. Lại bảo các tỳ kheo: Vô thường là khổ chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là khổ. Tỳ kheo: Nếu vô thường khổ là pháp biến dịch, vậy thì là đa văn thánh đệ tử ở trong đó có thấy có ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn không. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Cho nên tỳ kheo, những gì là các sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Đó gọi là quán chính xác như thật. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với sắc được giải thoát, đối với thọ tưởng hành thức cũng được giải thoát. Ta nói người này giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi não khổ, cùng tụ khổ thuần lớn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 75, Thanh Tịnh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Sắc là vô thường, vô thường thì khổ. Khổ chẳng phải là ngã, chẳng phải ngã là tất cả kia chẳng phải ngã, chẳng khác ngã, chẳng ở trong nhau, biết như thật. Gọi đó là chánh quán. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Đa văn thánh đệ tử đối với năm thủ uẩn này quán sát chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Quán sát như vậy đối với các thế gian cũng đều không có gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ nên không có gì để đắm nhiễm. Vì không có gì để đắm nhiễm nên tự mình giác ngộ niết bàn. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 76, Chánh Quán Sát. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Tỳ kheo, ở nơi cái gì mà không thấy là ngã, khác ngã hay ở trong nhau? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp. Cúi xin vì chúng con mà nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ y theo những lời dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Phải chăng ở nơi sắc không thấy có ngã, khác ngã, ở trong nhau? Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Tỳ kheo, sắc có phải là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là vô thường. Phật bảo các tỳ kheo, có phải vô thường là khổ? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn là khổ. Tỳ kheo, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, vậy đa văn thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn không. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy, cho nên tỳ kheo, những gì thuộc sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng phải ở trong nhau. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử quán sát năm thủ uẩn là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Khi quán sát như vậy, đối với các thế gian đều không có gì để chấp thủ. Không có gì để chấp thủ nên không có gì để đắm. Không có gì để đắm nên tự mình giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 77. Vô thường. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nếu sắc vô thường mà có thường, thì sắc này không nên có bệnh, có khổ. Và đối với sắc cũng không nên có những sự mong cầu phải như thế này hay không như thế này. Vì sắc là vô thường nên đối với sắc có bệnh, có khổ sanh ra. Và cũng không thể mong để được như thế này hay không như thế này. Đối với thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Tỳ kheo, ý các ngươi nghĩ sao? Sắc là thường hay là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn là vô thường. Này các tỳ kheo, vô thường có phải là khổ? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn là khổ. Này các tỳ kheo, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, vậy thánh đệ tử ở trong đó có thấy là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn không. Đối với thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Cho nên tỳ kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, biết như thật. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Đa văn thánh đệ tử quán sát chính xác sắc. Do quán sát chính xác sắc rồi mà sanh ra nhàm chán, ly dục, không ham thích, giải thoát. Đối với thọ tưởng hành thức cũng sanh ra nhàm chán, ly dục, không ham thích, giải thoát. Biết rằng tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 78. Khổ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, sắc là khổ, nếu sắc không phải là khổ, nơi sắc sẽ không có bệnh, có khổ sanh ra. Và cũng không nên muốn như thế này hay không thể như thế này. Vì sắc là khổ, và vì sắc là khổ nên bệnh sanh ra nơi sắc. Đối với sắc cũng có thể muốn khiến như thế hay không khiến như thế. Đối với thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Tỳ kheo, sắc là thường hay là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn là vô thường. Này các tỳ kheo, vô thường có phải là khổ? Các tỳ kheo bạch Phật, Thí Tôn là khổ. Này các tỳ kheo, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, vậy đa văn thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, không. Đối với thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Cho nên tỳ kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau, quán sát như thật. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Đa văn thánh đệ tử đối với sắc sẽ được giải thoát, đối với thọ tưởng hành thức sẽ được giải thoát. Ta nói người này sẽ giải thoát sanh lão bệnh tử, ưu bi não khổ và tụ khổ thuần lớn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 79, Phi Ngã. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã, không nên ở nơi sắc mà bệnh, khổ, sanh. Và cũng có ước muốn khiến sắc là như vậy hay không như vậy. Vì sắc không phải là ngã, cho nên ở nơi sắc quá bệnh, khổ, sanh. Và cũng không thể có ước muốn khiến sắc như vậy hay không như vậy. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Tỳ kheo, ý các ngươi thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Tỳ kheo bạch Phật: Là vô thường, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo, nếu là vô thường thì có phải là khổ? Tỳ kheo bạch Phật: Là khổ, bạch Thế Tôn. Vậy nếu vô thường là khổ thì nó là pháp biến dịch. Đa văn thánh đệ tử ở trong đó có nên thấy là có ngã, khác ngã hay ở trong nhau? Tỳ kheo bạch Phật: Không nên, bạch Thế Tôn. Đối với thọ tưởng hành và thức lại cũng như vậy. Cho nên tỳ kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng không phải là ngã, không phải khác ngã, hay không ở trong nhau. Hãy quán sát như vậy, đối với thọ tưởng hành và thức lại cũng như vậy. Tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử đối với năm thủ uẩn này, hãy quán sát như thật, chúng là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Khi quán sát như thật rồi, đối với thế gian không có gì phải chấp thủ. Vì đã không có gì để chấp thủ, nên cũng không có gì để đắm trước. Không có gì để đắm trước, nên tự giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, sẽ không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 80, Ngũ Tỳ Kheo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả, nơi tiên nhân trú xứ, nước Ba La Nại. Bấy giờ Thế Tôn bảo năm vị tỳ kheo, sắc không phải có ngã. Nếu sắc mà có ngã thì bệnh khổ không thể sanh nơi sắc được, cũng không thể ước muốn khiến cho sắc như vậy hay không như vậy được. Vì sắc là vô ngã, cho nên nơi sắc bệnh khổ sanh, và cũng có thể có ước muốn khiến cho sắc như vậy hay không như vậy được. Đối với thọ tưởng hành và thức lại cũng như vậy. Tỳ kheo, ý các ngươi thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật: Là vô thường, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo, vô thường là khổ chăng? Tỳ kheo bạch Phật: Là khổ, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo, vô thường là khổ thì nó là pháp biến dịch. Đa văn thánh đệ tử ở nơi sắc có nên thấy là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Tỳ kheo bạch Phật: Không nên, bạch Thế Tôn. đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng lại như vậy. Cho nên tỳ kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, hãy quán sát như thật, tất cả chúng chẳng phải là ngã, chẳng phải là ngã sở. Đối với thọ, tưởng, hành và thức lại cũng như vậy. Này tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử đối với năm thủ uẩn này, hãy quán sát như thật, thấy chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Quán sát như vậy, đối với thế gian đều không có gì để thủ. Không có gì để thủ nên không có gì để đắm trước. Không có gì để đắm trước cho nên tự giác ngộ niết bàn, tự biết. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, năm tỳ kheo này không còn khởi các lậu nữa, tâm được giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 81. Tam Chánh Sĩ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Trúc Viên ở Chi Đề. Bấy giờ có ba vị chánh sĩ mới xuất gia, đó là Tôn giả A Nậu Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết trong tâm họ đang nghĩ những gì, nên răn dạy họ rằng: Tỳ kheo, đây là tâm, đây là ý, đây là thức. Hãy tư duy điều này, chớ tư duy điều kia. Hãy đoạn trừ dục này, đoạn trừ sắc này, tự thân tác chứng, thành tựu và an trụ. Tỳ kheo, có sắc nào là thường còn không biến dịch, tồn tại mãi không? Tỳ kheo bạch Phật: Bạch không, Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: Lành thay, lành thay, sắc là vô thường, là pháp biến dịch, yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh. Sắc như vậy từ xưa tới nay, tất cả đều là pháp vô thường, khổ, biến dịch. Khi đã biết như vậy rồi, tất cả các lậu, hại, xí nhiên, ưu não đã từng duyên vào sắc này mà sanh ra, thấy đều bị đoạn diệt. Khi đã đoạn diệt rồi, không còn gì để chấp trước. Khi đã không còn gì để chấp trước rồi, sống an lạc. Khi đã sống an lạc rồi, đạt được bát niết bàn. Đối với thọ, tưởng, hành và thức lại cũng như vậy. Khi Đức Phật nói kinh này, ba vị chánh sĩ lậu hoặc không còn khởi lên nữa, tâm được giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.